Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 17. Các tôn giáo khác.
Các linh hồn theo Do Thái giáo và Hồi giáo có đến thăm bà không?
Có, và họ hạnh phúc khi họ đến thăm tôi. Họ hiểu rõ hơn về mọi sự, hơn là khi họ còn sống. Là người Công giáo, chúng ta có thể làm được nhiều điều cho thiên đàng. Tuy nhiên, những ai được dưỡng dục cách khác và có niềm tin khác, mà hiểu rõ điều mình làm thì cũng có thể trở nên thánh thiện. Tôi muốn cảnh cáo các Kitô hữu rằng, có nhiều vị thánh không phải là người Công giáo. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, năm tư thì một trong các thị nhân hỏi mẹ xem ai là người thánh thiện nhất trong thành phố mà cô ta đang ở. Thì mẹ nói rằng đó là một phụ nữ Hồi giáo.
Có tôn giáo nào không tốt cho các linh hồn không?
Có rất nhiều tôn giáo mà trong đó có một số tôn giáo không tốt. Ngày nay, các phù thủy và các nhóm tà đạo cũng tự nhận mình là tôn giáo. Có kẻ còn tự gọi mình là Kitô giáo. Nhưng các người lãnh đạo chỉ là những kẻ tham quyền và muốn kiểm soát tâm hồn người khác. Những người này thường là bị quỷ ám hay quỷ nhập. Chính thống giáo và Tin Lành là hai tôn giáo gần gũi với Công giáo nhất. Họ tin vào Chúa và vào 10 điều răn của Chúa. Tuy nhiên, người Tin Lành không có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, ít là cách chính thức. Dù tôi biết là có nhiều người Tin Lành cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, ngoại trừ những kẻ rõ ràng phục vụ Satan, câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu chân lý mà các nhà thờ giảng dạy? Bởi vì Chúa đo lường chiếc ly tràn đầy như thế nào, chứ không phải là chiếc ly vơi cạn như thế nào. Do đó, nếu các nhóm nhận biết và cử hành những sinh hoạt tốt lành, mang tính cách cứu độ và giải thoát thì Chúa vui lòng. Dưới đôi mắt của Thiên Chúa, thật là khó để người Công giáo trở nên thánh thiện. Vì Chúa cho họ nhiều ơn nên Ngài cũng đòi hỏi nhiều hơn nơi họ. Người Công giáo được lợi điểm là họ có phương tiện để thấu hiểu chân lý cao cả nhiều nhất. Cho dù giáo hội Công giáo ngày nay đang ở trong tình trạng không toàn hảo, chúng ta mang trọng trách lớn lao là đem Chúa Giê-xu đến cho tha nhân, và đồng thời chúng ta có thể làm rất nhiều điều tốt cho tha nhân qua sự thinh lặng và cầu nguyện. Chúng ta nhận được nhiều sự trợ giúp của giáo hội để thực hiện các việc tốt lành.
Ở trên thiên đàng có những ai mà suốt đời của họ, họ chưa hề đặt chân đến một ngôi nhà thờ nào cả.
Dĩ nhiên cũng có những người như thế. Nếu một người sống với lương tâm trong sạch, luôn cố gắng yêu mến và chăm lo cho tha nhân, thì người ấy sẽ ở với Chúa trên thiên đàng. Chúa thương yêu và chúc lành cho những ai không hề biết về Ngài khi họ còn ở trần gian, nhưng họ biết yêu mến và bảo vệ đời sống, vì cuộc sống là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại.
Nếu những người ở các tôn giáo khác chưa bao giờ học cách cầu nguyện như bà vừa nói đến, thì họ có thể giúp đỡ các linh hồn trong gia đình của họ không?
Lời cầu nguyện không phải là những lời kinh học thuộc lòng như người Công giáo thường hay đọc là đủ, nhưng còn là những gì phát xuất từ trái tim. Họ nên tích cực biểu lộ tình yêu và sự tha thứ cho các linh hồn và làm các việc thiện để cầu cho các linh hồn. Chỉ cần họ đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng thôi, cũng đủ đem nhiều lợi ích cho thân nhân của họ nơi luyện ngục và nhận được nhiều sự trợ giúp như lời đáp trả từ các linh hồn ấy. Hãy nhớ rằng, chính Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta lời kinh lạy cha. Trong Kinh Lạy Cha gói ghém tất cả những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Kinh này thật đơn giản và ngắn như vậy, mà có bao nhiêu người trên thế giới này biết thực hành những gì mà lời Kinh dạy? Với chút ít thì giờ, tôi xin đề nghị mọi người hãy từ từ nhìn đến các lời kinh nguyện khác. Đây chỉ là những điều đơn giản mà chúng ta nên làm, và làm từ trong trái tim để giúp các người còn sống và các linh hồn thân nhân và bạn hữu. Tôi nhắc lại, cầu nguyện không phải là cầu bằng tâm trí, nhưng bằng trái tim. Tình yêu đến từ trái tim, chứ không đến từ tâm trí. Sự thiếu thông minh không giết hại ai, nhưng thiếu tình yêu giết từng phút của ngày và đêm. Cuộc sống không trở nên thánh thiện và sự chữa lành không xảy ra với đầu óc của chúng ta, nhưng với tình yêu của chúng ta.
Trong các thánh lễ hay nghi thức của các giáo phái khác, có gặt hái được nhiều sự chữa lành như các thánh lễ của người Công giáo La Mã không?
Điều này tùy thuộc nơi sự kiện như sau. Liệu các người hiện diện có tin thật rằng chính Chúa Giê-xu hiện diện thực sự nơi bánh thánh không? Hay liệu họ chỉ tin rằng đó là biểu tượng mà thôi? Nếu có sự chữa lành, và nếu họ chỉ tin thánh thể là một biểu tượng, thì những sự chữa lành ấy chỉ là sự bắt chước và không bao giờ kéo dài. Satan không ngừng làm cho ta bối rối và lừa gạt ta đi xa ra khỏi Chúa Giê-xu thật.
Có những giáo phái khác mà nghi thức rước lễ với Chúa Giê-xu chỉ là những bữa ăn mà họ bẻ bánh. Vậy như thế thì có sự chữa lành nào không? Nếu họ có nghi thức tương tự như giáo hội Công giáo.
Tôi nghĩ nghi thức Công giáo là tốt nhất. Nhưng tôi cũng biết Chúa Giê-xu thương yêu nhân loại vô bờ bến. Và do đó, tôi không dám đặt câu hỏi là liệu sự chữa lành có xảy ra trong các cuộc bẻ bánh hay không. Tuy nhiên, trong các thánh lễ của Công giáo, nếu ta tham dự một cách sốt sắng và sâu đậm, thì sự quân bình và chữa lành toàn bộ sẽ xảy ra cho linh hồn, tâm trí và thể xác.
Các linh hồn mà khi còn sống, họ không phải là người Kitô hữu, có nói gì về Đức Giáo Hoàng không?
Có. Họ nói với tôi rằng bây giờ, họ nhận thức Đức Thánh Cha chính là vị lãnh đạo tuyệt đối cho toàn thể nhân loại.
Có thật các linh hồn không phải là Kitô hữu nói thế không?
Vâng, chính các linh hồn của người không phải là Kitô hữu khi họ còn sống đã nói với tôi như thế.
Điều gì xảy ra khi người ta gia nhập vào các tà phái?
Điều này tùy thuộc vào việc tại sao và bằng cách nào mà đưa họ đến việc ấy. Nếu họ được sinh ra trong một gia đình mà ai cũng chấp nhận đến chỗ ấy, thì họ bị phán xét cách nhẹ nhàng, vì họ không biết điều gì tốt hơn. Nhưng nếu một người Công giáo hay Tin lành hay một người giáo phái khác đến nơi đó thì sẽ bị đau khổ vô cùng. Trong trường hợp ấy, người đó phải trở lại đạo chính của mình trước khi chết để được giải thoát khỏi tội.
Tôi nghe nhiều người thuộc thế hệ của tôi ở Hoa Kỳ và từ các bác sĩ trần thế, người ta thường dùng từ ngữ hồi phục Công giáo. Bà nói gì về điều này?
Tôi buồn và giận về điều này. Đó là việc của Satan. Khi mà tình yêu và lòng thương xót của Chúa không được giảng dạy, các bậc cha mẹ, linh mục và các giáo sư chỉ dùng lời hâm dọa và mặc cảm tội lỗi để hù dọa con cái, giáo dân hay học sinh thì vết thương tâm linh dễ dàng xảy ra. Chúa Giê-xu không bao giờ kết án một ai, bởi vì Ngài biết tình trạng loài người hơn ai hết. Chỉ có Sa-tan lừa phỉnh chúng ta với lời hâm dọa. Lời đe dọa đã xua đuổi nhiều người xa khỏi giáo hội. Đức Mẹ Maria thường hay lặp đi lặp lại rằng chúng ta phải cầu nguyện cho những ai chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa và những ai đi xa lạc. Những ai đe dọa giới trẻ thì sẽ phải trả lời nhiều. Nếu trong trường hợp này, Chúa sẽ ban lòng thương xót cho các nạn nhân của lời đe dọa, bởi vì Ngài sẽ biết từ đâu và từ ai mà các đe dọa ấy đến.
Chương 18. Bảo vệ và hướng dẫn.
Thưa bà Maria, các linh hồn có ban lời hướng dẫn, lời dạy bảo hay lời khuyên cho các thành viên còn sống trong gia đình của họ không?
Ồ, có chứ. Chuyện đó đã xảy ra và xảy ra nhiều lần qua tôi. Vào năm 1954, khi các linh hồn đến với tôi, nói cho tôi biết ngày chết của họ và thành phố họ ở. Họ xin tôi nói để gia đình họ sửa sai vài điều. Thường thường là việc gia tài bị chia chác không công bằng hay chia chác mà trái lại với ý muốn của người chết. Tôi nhớ lại có một trường hợp mà một linh hồn đến nhờ tôi nói với con của ông ta, vốn là một linh mục sống trong vùng thung lũng, rằng xin linh mục ấy hãy đặt hàng quỳ để cho giáo dân chịu lễ. Đầu tiên, tôi đến nói với người quen của vị linh mục ấy, nhưng ông ta nói:
"Bà hãy đến nói với vị linh mục đi, Ngài sẽ tin bà hơn là tin tôi."
Thế là tôi viết thư cho vị linh mục là con của linh hồn đã chết ấy, nhưng cho đến nay, Ngài không nghe theo lời khuyên đó. Tôi tin Ngài là một vị linh mục tốt lành, nhưng Ngài sợ không dám thực hành điều này.
Liệu các linh hồn có hướng dẫn chúng ta như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện cho họ và làm việc thiện để cầu cho họ không?
Có. Hãy tin tưởng và hành động ngay để giúp cho họ.
Có các cơ quan hay nhóm nào, chẳng hạn như các nhóm của chính quyền, xã hội hay các nhóm ái hữu cố gắng để làm giảm các chứng từ của bà hay là tấn công và cản trở bà trong mọi cách không?
Ồ, ngay cả khi họ cố gắng làm điều đó thì họ cũng chẳng thành công. Vâng, có xảy ra một lần, nhưng tôi chỉ nghe chuyện ấy sau này thôi. Thỉnh thoảng có một cảnh sát viên tính tình khó khăn, ông ta nghe người ta bàn tán ở trong các quán rượu rằng có một phụ nữ ở trên núi cho biết bà ta nhìn và thấy ma nhiều lần. Ông ta không muốn nghe chuyện ấy trong quán rượu, nên ông ta và một người bạn quyết định đi thăm bà ta để ra lệnh cho bà im đi. Thế là cả hai mặc đồng phục oai vệ và lái xe đi lên núi. Họ đậu xe ở dưới và đi bộ lên nhà của tôi. Khi họ lên tới phía nhà của tôi, chỉ còn một vài thước nữa, thì họ bỗng dưng không di động được nữa. Họ cố gắng lần thứ hai, mà như bị một cái gì vô hình chặn lại. Thế là họ đành chịu thua, trở lại quán ăn và mua bia uống. Từ đó họ không nói gì về vấn đề này nữa. Bà hàng xóm của tôi có thấy họ. Ngay hôm sau bà ta nói:
"Bà Maria ơi, hôm qua tôi thấy có mấy người khách quan trọng muốn gặp bà."
"Ai?" "Hôm qua tôi không có khách, và tôi được nghe kể lại chuyện xảy ra hôm trước."
"Bà có được các linh hồn chỉ dẫn điều gì không?"
"Họ bảo tôi đừng rời nhà lâu quá 5 ngày, mỗi lần vì thư của tôi nhiều quá."
"Có khi nào người ta đến với bà với những ý tưởng bất chính không? Và nếu có, bà xử sự như thế nào? Và bà có bị họ cảnh cáo không?"
"Tôi cố gắng tiếp mọi người, nhưng tôi bị cảnh cáo rằng không nên kể các cảm nghiệm dài. Nếu họ đến vì sự tò mò thì tôi không nói nhiều. Có những người đến với các tư tưởng dò hỏi, thì tôi không thể nói gì được. Tôi không thể nói thoải mái như chúng ta đang nói đây. Rồi họ hỏi tôi,
tại sao bà không kể thêm cho chúng tôi nghe?
Và tôi chỉ có thể nói như sau, tại sao bạn không hỏi tôi thêm các câu hỏi khác? Các trường hợp này xảy ra nhiều lần như thế.
Vâng, tôi rất vui mừng và biết ơn bà, vì bà đã nói chuyện với tôi rất lâu. Vậy bà có hỏi các linh hồn xem ý định của tôi có ngay lành hay không?
Không, tôi không hỏi. Nhưng vì tôi không hỏi, nên lẽ ra cuộc nói chuyện này buồn lắm.
Điều này có thật không khi chúng ta đem đi với mình tất cả những gì chúng ta học hỏi?
Vâng, đúng đấy.
Nếu đúng như thế, thì có chứng cứ gì cho thấy các linh hồn giúp chúng ta với kiến thức mà họ học hỏi khi ở trần gian không? Vậy nếu một cô thợ may cần giúp đỡ với nghề may của cô ta có thể đặc biệt xin một linh hồn thợ may đang ở địa ngục đến giúp cô ta được không?
Có chứng cứ như thế. Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ trong một tai nạn xe hơi, thì chắc chắn cần một người biết về xe hơi hơn là người biết về đan len. Tôi biết một người chuyên chở đồ lậu ở biên giới trong chiến tranh. Ông ta luôn xin các linh hồn vốn là sĩ quan biên phòng mà nay đang ở luyện ngục đến giúp ông ta vượt biên giới mà không bị bắt. Quả thật, ông ta không bị bắt trong nhiều năm khi làm việc ấy. Nhưng ông ta làm là để giúp cho dân chúa có thánh kinh và các vật thánh mà thôi. Nếu bạn muốn buôn lậu ma túy, tiền bạc hay vũ khí, thì đừng hòng các linh hồn giúp đỡ. Các linh hồn không bao giờ giúp đỡ khi ta làm việc xấu.
Các linh hồn có thể giúp chúng ta những điều gì khác nữa?
Chúng ta có thể xin các linh hồn hướng dẫn chúng ta về mặt tâm linh. Và điều này đặc biệt tốt khi đến thời kỳ mà chúng ta không thể tìm được một vị linh mục tốt lành và ta cảm thấy cô đơn. Trong tình huống ấy, các linh hồn có thể giúp. Chính họ nói như vậy.
Các linh hồn có thể bảo vệ chúng ta trong những cách thức làm giảm ý chí tự do không?
Có, nhưng theo cách tích cực. Họ có thể nhảy vào và chặn chúng ta lại. Để ta không say rượu, không lái xe mau quá, hay không làm những gì gây nguy hiểm cho chính mình. Họ chắc chắn có thể giúp các người hút thuốc lá ngừng hút. Chắc chắn có sự trợ giúp của họ thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ đây là cơ hội tốt để tôi nói một chút về ý chí tự do. Khi các linh hồn giúp chặn đứng lại một thói quen xấu, ý chí của ta trở nên tự do hơn và không bị giới hạn nữa. Chúng ta không hành động tự do khi chúng ta quá yếu để phạm tội hay nghiện ngập. Khi chọn lựa những gì trói buộc hay kiểm soát ta, ta phải trước tiên đánh bóng điều đó để nói dối với chính mình rằng điều ấy tốt và đúng. Sự dối trá ấy làm cho ta không tự do. Chỉ có ở trên thiên đàng thì chúng ta mới được tự do hoàn toàn để tập trung thuần khiết vào Thiên Chúa tuyệt đối, Thiên Chúa chúng ta.
Xin bà cho tôi một ví dụ rằng linh hồn giải thoát hay bảo vệ một người nào đó.
Vâng, một thanh niên đi tìm một người vợ thánh thiện và tốt lành. Anh ta có một hình ảnh trong tim và thăm viếng người thiếu nữ ấy nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi khi anh đi vào nhà cô ấy, thì thấy một người đàn ông đứng bên cạnh kêu lên rằng:
"Đừng đến đó, con rất không có hạnh phúc với cô ấy đâu."
Mấy lần đầu, anh ta tảng lờ, không thèm để ý đến lời cảnh cáo ấy. Nhưng đến lần thứ ba, thứ bốn, thì anh ta ngừng lại và nhìn kỹ người đàn ông đó. Ông ta chính là bố của anh, và ông đã chết nhiều năm trước. Anh ta bèn vâng lời bố của mình để tìm người khác. Anh đã được linh hồn bố anh giải thoát và bảo vệ để khỏi bị rắc rối sau này. Một trường hợp khác, tôi biết một thiếu nữ kia muốn đi vào tu viện nhiều lần, nhưng vì nhiều lý do, cô ta bị từ chối. Thế rồi cô ta có thói quen ngồi bên cạnh một bờ hồ để tìm sự bình an với Chúa. Một ngày nọ, khi cô đang trên đường đến bờ hồ, thì cô nghe một giọng nói rất gần như sau.
Ngừng, trở lại đi.
Cô ta giả vờ không nghe và tiếp tục đi. Giọng nói lại cất lên.
Trở lại ngay.
Cô ta vẫn tỉnh bơ đi tiếp, cho đến khi cô cảm thấy có hai bàn tay đẩy cô đi lui. Cô sợ hãi nên không đi tiếp nữa. Sau đó, cô kể lại câu chuyện cho một nhà tâm lý gia. Ông này nói,
tôi hiểu tình hình của câu chuyện bởi vì tình trạng của cô. Khi ngồi bên bờ hồ, cô có thể té xuống hay nhảy xuống mà không hay biết. Và như thế thì cô có thể sẽ bị chết đuối.
Sau đây là câu chuyện vui về việc bảo vệ tài sản. Một người ở gần đây tên là Hans. Một đêm nọ, anh ta bị đánh thức bởi một tiếng nói bảo anh hãy đi ra chuồng heo. Anh ta quay đi để ngủ tiếp. Lập tức, anh lại nghe tiếng nói.
Hãy đi ra chuồng heo.
Anh đợi đến khi nghe nhắc lần thứ ba, rồi mới đứng dậy đi. Ra ngoài, anh đứng lại nghe ngóng. Chẳng có gì khác lạ, nên anh nghĩ.
Lạ thật. Mình phải làm gì bây giờ? Hay mình ngồi đây một lúc rồi hay đi vào nhà?
Chỉ trong một lát, cửa chuồng heo mở rộng và một kẻ lạ mặt bước vào. Anh Hans giữ im lặng và núp kín. Kẻ lạ mặt đi đến chuồng heo và bắt hai con heo nhỏ. Bấy giờ thì anh Hans hiểu tại sao tiếng nói của ba anh lại bảo anh ra đó. Anh Hans nhảy ra và chạy theo người ăn trộm. Kẻ trộm sợ bỏ chạy và để lại hai con heo con. Như vậy, linh hồn người chết đã bảo vệ tài sản và giúp anh khỏi mất của. Các linh hồn biết thế giới của chúng ta và tình trạng của ta. Vì thế, khi ta xin họ giúp thì họ sẵn sàng ngay.
Bà nói rằng các linh hồn luôn bảo vệ chúng ta. Vậy họ có bảo vệ chúng ta nhiều hơn khi ta cầu nguyện cho họ không?
Vâng, có chứ. Họ giúp nhiều hơn. Khi ta bắt đầu cầu nguyện cho họ thì tin tức tung ra nhanh chóng. Họ rất cần sự chú ý của chúng ta nên họ sẽ làm nhiều điều để chúng ta nhận thức được rằng họ đang kêu gọi chúng ta. Khi tôi xin họ giúp đỡ những vấn đề cụ thể thì tôi nói, xin các linh hồn giúp tôi điều này hay điều kia thì tôi sẽ giúp các ngài thêm một thánh lễ nữa vào tuần tới. Và nếu các linh hồn không giúp tôi thì tôi không xin lễ cho các ngài nữa. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang trả giá với Chúa hay thách đố ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng thời gian và không gian không giới hạn với lời cầu nguyện. Nếu ý chí thành thật thì các hoạt động của các linh hồn và thời giờ không thể đo lường theo quan điểm của ta. Hãy thử xem, bạn sẽ nhận thấy các linh hồn trở nên tích cực.
Liệu các linh hồn có thể trả lại những đồ vật mà chúng ta đã mất không?
Có. Tôi có một ví dụ tốt về việc này. 2 năm trước, một nữ tu đi nói chuyện ở Pháp với cô Vika. Cô này là một trong các thị nhân của Medjugorje Nam Tư. Cuộc du lịch ấy nhanh và bận rộn. Vị nữ tu mang theo một túi có nhiều tiền trong ấy. Số tiền này sẽ được dùng vào việc thuê phòng cho Vika ở để tới nói chuyện với quần chúng. Cả hai ở chung trong một phòng. Một buổi sáng nọ, Trước khi cả hai đi tham dự buổi nói chuyện, thì túi tiền không cắn mà bay. Vị nữ tu biết đích xác nơi mà bà để túi tiền ấy. Nhưng cả hai không thể chậm trễ được, vì có hàng ngàn người chờ đợi để nhìn và nghe Vicca nói. Do đó, cả hai cùng ra đi mà không kịp tìm kiếm túi tiền. Trước khi đi, họ xin bà chủ khách sạn dọn dẹp và lục tung căn phòng để tìm kiếm, bởi vì túi ấy có nhiều tiền quá. Cuộc đi về tiếp diễn và túi tiền không sao có thể tìm được. Sau đó, Vicca bay sang Đức và vị nữ tu đi về lại Medjugorje mà lòng buồn bã vì mất tiền. Bà cảm thấy có trách nhiệm trong vụ này. Khi đến Medjugorje, bà kêu các linh hồn:
"Xin các ngài tìm cho ra cái túi tiền của chúng tôi, và tôi sẽ dâng một tuần cửu nhật thánh lễ để cầu cho các ngài."
Chỉ trong 3 ngày, một lá thư được gửi đến Medjugorje, và đó là thư của bà chủ nhà trọ ở Pháp, nơi mà họ trú ngụ. Lá thư viết như sau:
"Bây giờ chúng tôi tìm được túi tiền rồi. Tiền còn đầy đủ, không mất đồng nào. Nó ở đúng ngay chỗ mà bà bảo với chúng tôi trước khi bà đi về nhà."
Điều này không làm tôi ngạc nhiên gì cả. Sau đó, bà dâng thánh lễ 9 ngày để cầu cho các linh hồn, và chắc chắn có nhiều linh hồn sẽ được về trời. Tôi biết được chuyện này khi vị nữ tu đến thăm tôi và nhờ tôi hỏi các linh hồn như sau:
"Có phải là một linh hồn trả lại túi tiền khi Vicca đến thăm Pháp Quốc không?"
Phải đợi 1 tháng sau, tôi mới nhận được câu trả lời rằng:
"Đúng như thế.
Bây giờ có thể túi tiền ấy tự động đến lại nơi mà vị nữ tu và Vicca ở, phải không?"
"Với Chúa, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin rằng chính các linh hồn đã thúc đẩy lương tâm của kẻ trộm, làm cho hắn cảm thấy bất ổn mà trả lại. Nhưng tôi không biết làm cách nào mà hắn bí mật trở lại căn phòng ấy để trả lại tiền. Đó thật là điều khó hiểu. Hay là hắn biết lối đi trong nhà đó? Dù sao thì các linh hồn cũng đã được hưởng 9 thánh lễ từ vị nữ tu, và họ sẽ không bao giờ quên cầu nguyện và hành động giúp nữ tu ấy.
Bà có biết một trường hợp bảo vệ tương tự nào có ý nghĩa cho một số đông người không?"
"Cho một số đông người à? Có chứ. Điều này có ý nghĩa cho toàn thế giới. Các linh hồn cho tôi biết rằng họ đã giúp dập tắt ngọn lửa tại lò nguyên tử Chernobyl. Và gần đây, tôi tìm hiểu và được biết rằng họ cũng giúp làm cho cuộc chiến tranh ở vùng vịnh Gulf rút ngắn lại. Họ làm những điều này vì có rất nhiều người cầu nguyện. Không có gì mà các linh hồn không thể can thiệp để giúp chúng ta được. Họ cứu một phần của ngôi làng bên cạnh vào năm 1954, vì năm ấy có nhiều nạn băng hà chuột. Ở gần thung lũng này, có hơn 75 người bị thiệt mạng vì nạn tuyết rơi nhiều. Vùng Blon gần như bị hủy diệt, nhưng tại làng Fontanilla, các linh hồn can thiệp bởi vì có một phụ nữ nằm liệt giường trong 30 năm. Bà ấy đã dâng các lời cầu nguyện và đau khổ của mình để cầu cho giáo xứ của bà được mọi sự tốt lành. Cho nên, chúng ta có thể nói rằng chính bà ấy đã thực sự cứu nhiều nhà cửa và nhiều người. Khi các nhà chuyên môn đến nghiên cứu về hiện tượng tuyết rơi vào sáng hôm đó, tất cả mọi người nhận thức rằng có một điều gì đầy quyền năng, mạnh mẽ hơn các tảng băng hà, đã làm cho các tảng băng hà ấy phải ngừng lại ngay trên lối đi của chúng. Đó là những gì mà các linh hồn có thể làm. Nếu bạn không biết xin họ bảo vệ, thì đó là một sự mất mát lớn lao. Vậy xin đừng quên các ngài."
Nếu chúng ta có thể xin các linh hồn bảo vệ cho chúng ta ở đây, liệu chúng ta có thể xin các linh hồn ở tầng cao nhất trong 3 tầng luyện ngục hãy đi xuống tầng thấp nhất để giúp bảo vệ các linh hồn ở dưới đó được không ạ?
Không, lý do là các linh hồn chỉ biết và hành động cho những gì ở trước họ. Họ tìm và mong ngóng ánh sáng của Chúa và chú ý đến phương hướng của Ngài. Chúng ta hãy xin Tổng lãnh Thiên thần Micael và các thiên thần bảo vệ và giúp đỡ các linh hồn ở các tầng sâu nhất.
Các linh hồn còn có thể giúp chúng ta những gì nữa?
Tôi tin tưởng rằng sự tưởng tượng của chúng ta không bị giới hạn khi mà chúng ta sống thánh thiện và tốt lành. Các linh hồn không bao giờ giúp chúng ta thực hiện những gì ngoài thánh ý của Chúa. Xin đừng mất niềm trông cậy nếu như sự trợ giúp không hiển nhiên. Xin đừng quên rằng những gì các linh hồn làm đều có sự cho phép của Chúa Giêsu qua mẹ Maria. Chúng ta cũng biết rằng chương trình mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta không luôn luôn giống như ý riêng của chúng ta. Cho dù ý của chúng ta đều tốt cả. Lại nữa, công tác của các linh hồn thường ít được nhận biết, bởi vì niềm bình an qua sự bảo vệ của các linh hồn thường rất im lặng và vô hình. Chẳng hạn như bạn đang đi qua một ngã tư có đèn xanh, khi ấy có một tài xế đang ngủ quên và có cơ nguy đụng bạn. Lúc ấy, một linh hồn có thể đánh thức người tài xế ấy và chiếc xe ngừng không đụng bạn. Bạn được cứu sống, nhưng bạn không biết điều ấy. Do đó, các linh hồn giúp cho bạn, nhưng bạn không nhận biết điều gì cả.
Xin bà kể cho tôi nghe một câu chuyện mà các linh hồn giúp đỡ tổng quát chung, hay là giúp phần tâm linh và bảo vệ thân xác.
Câu chuyện này xảy ra tại nước Pháp. Một thiếu nữ hứa sẽ dâng lễ cho các linh hồn mỗi tháng. Cô rất đơn sơ và ngoan đạo. Nghề của cô là giúp việc nhà cho người khác. Sau đó, cô mất việc khá lâu. Tiền của cô sắp cạn rồi. Một ngày kia, sau khi đi lễ về, cô nhớ ra rằng mình chưa xin lễ cho các linh hồn cho tháng đó. Giờ này thì cô thật sự có vấn đề. Nếu cô dâng lễ cầu cho các linh hồn thì cô sẽ không có đủ tiền ăn uống, và cô hơi do dự. Tuy nhiên, cô tin tưởng nơi Chúa Giêsu và biết chắc chắn rằng Ngài không bỏ rơi cô. Cô trở lại gặp vị linh mục và xin lễ cầu cho các linh hồn ở luyện ngục, rồi cô đi về nhà mình. Trên đường, cô gặp một thanh niên ăn mặc bẩn bao nói rằng anh ta biết cô đang cần việc làm. Cô xác nhận là mình cần việc và tự hỏi tại sao anh ta lại biết chuyện riêng của cô. Anh ta dịu dàng bảo cô hãy đi đến một con đường nọ và gõ cửa ở căn nhà thứ 3, phía bên phải. Cô ta ngạc nhiên quá đỗi nhưng vẫn đi và tìm thấy căn nhà được chỉ dẫn. Cô gõ cửa, một phụ nữ già nua vui vẻ ra mở cửa. Bà ta mừng rỡ khi biết cô đang tìm việc làm. Bà ta cũng đang tìm người giúp việc. Cả hai thỏa thuận giá cả và vui vẻ với nhau. Cô ấy nhìn lên bức ảnh treo trên tường và nhận ra đó là người thanh niên mà cô đã gặp ngay cửa nhà thờ. Cô ta hỏi:
Thưa bà, người thanh niên này là ai vậy?
Bà già đáp:
Đó là con trai của tôi, tên là Henry. Con tôi đã chết cách đây 4 năm rồi.
Nếu chúng ta biết có một ai, chẳng hạn như một con trẻ bị cha mẹ và xã hội hành hạ, liệu các linh hồn có thể bảo vệ người ấy khỏi bị Satan tấn công không? Nhất là qua các vết thương lòng còn rộng mở cho đến nay không? Liệu người ấy nhận biết và tìm sự chữa lành vết thương đó bằng cách đến gặp một vị linh mục hay bác sĩ y khoa không?
Được chứ. Các linh hồn có thể hướng dẫn người ấy đến đúng người để xin chữa lành. Tôi biết có những trường hợp xảy ra và rồi các linh hồn nói với tôi là họ đã đến giúp.
Chuyện gì xảy ra khi có người xin các linh hồn giúp đỡ việc gì đó mà không thánh thiện? Bà nói rằng các linh hồn không giúp trong trường hợp này.
Không giúp. Nếu ai xin các linh hồn giúp mà có ý xấu thì họ không thể giúp. Chỉ có Satan giúp với các ý xấu, nhưng hắn có thể giả làm các hoạt động của các linh hồn.
Bà có biết trường hợp nào mà các linh hồn hiện ra với ai đó và người này lại xin các linh hồn giúp đỡ trong các hoạt động không thích hợp?
Có. Trong một tai nạn xe hơi, ba linh hồn hiện ra với người tài xế và nói rằng:
"Và bây giờ xin anh giúp đỡ chúng tôi."
Các linh hồn giúp anh ta bước ra khỏi xe mà không hề hấn gì, trong khi chiếc xe bị hư hoại hoàn toàn. Anh ta hiểu rằng các linh hồn đã cứu anh ta khỏi chết. Anh muốn các linh hồn giúp anh trong việc điền đơn báo cho hãng bảo hiểm. Bây giờ anh ta đi dự thánh lễ để mong các linh hồn giúp cho anh ta trong việc điền đơn bảo hiểm. Sau một hồi thì anh ta biết là mình không lấy lại được một xu nào của hãng bảo hiểm. Anh ta giận dữ và không hiểu tại sao mà các linh hồn không giúp anh. Câu trả lời là vì anh đã gian dối trong việc xin bảo hiểm đền bù. Sự dối trá làm cho anh ta không lấy về được một đồng xu nào cả.
Cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dày con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau bao nẻo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân Chúa con theo đầy thạch đô, vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng. Thập tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn. Vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan. Và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan. Và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.